Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 28 tháng Giêng năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu tổng quát về thông điệp Thiên Chúa là tình yêu của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Kế đó là các đề mục, chuyện tử tế, đọc sách noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói về tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 22 tháng Giêng, trước khi nguyện kinh truyền tin với dân chúng tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói vài lời về tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô như sau. Anh chị em thân mến, Chủ nhật 22 tháng Giêng nằm trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất những người Kitô. Tuần lễ được cử hành hàng năm từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng. Đây là một sáng kiến phát sinh vào đầu thế kỷ 20 vừa qua và được phát triển tích cực để càng ngày càng trở nên điểm quy chiếu đại kết. Trong đó, những người Kitô thuộc vào những cộng đồng đức tin khác nhau trên khắp thế giới cầu nguyện và suy tư dựa trên cùng một đoạn trích kinh thánh. Năm nay, đoạn trích được chọn từ chương 18 Phúc Âm cho Thánh Matthew, trong đó được nhắc lại vài giáo huấn của Chúa Giêsu liên quan đến cộng đoàn các môn đệ. Một trong những điểm giáo huấn đó là: nếu hai người trong chúng con trên trần gian này mà hợp nhau để cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy trên trời sẽ ban cho chúng con. Bởi vì ở đâu có hai hay ba người hợp nhau lại nhân danh Thầy, thì Thầy hiện diện giữa họ. Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 18, câu 19 đến 20. Quả thật, những lời trên của Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta biết bao là tin tưởng và biết bao là hy vọng. Một cách đặc biệt, những lời trên thôi thúc những người Kitô hãy cùng nhau cầu xin Thiên Chúa Cha ban cho sự hiệp nhất trọn vẹn giữa nhau. Chính Chúa Kitô đã hết sức khẩn thiết cầu xin trong bữa tiệc ly cùng Thiên Chúa Cha cho sự hiệp nhất trọn vẹn này. Như thế, chúng ta hiểu được rằng thật là quan trọng biết bao những người Kitô chúng ta kiên trì khẩn cầu hồng ân hiệp nhất. Nếu chúng ta làm điều này với đức tin, chúng ta có thể chắc chắn rằng lời khẩn xin của chúng ta sẽ được Chúa nhậm lời. Bây giờ chúng ta không biết được bằng cách nào và khi nào có được sự hiệp nhất hoàn toàn, bởi vì không nhất thiết chúng ta phải biết, nhưng chúng ta không nên nghi ngờ rằng một ngày kia chúng ta sẽ trở nên một như Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha là một trong Chúa Thánh Thần. Lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất kết thành linh hồn của phong trào đại kết. Nhờ ơn Chúa, phong trào đại kết này đang tiến triển trên khắp thế giới. Chắc rằng không thiếu những khó khăn và những thử thách, nhưng những khó khăn và thử thách này có thể hữu ích trên bệnh viện thiêng liêng, bởi vì chúng thôi thúc chúng ta thực thi sự kiên nhẫn và bền chí, vừa đồng thời thôi thúc chúng ta lớn lên trong tình bác ái huynh đệ. Thiên Chúa là tình yêu, và chỉ khi nào chúng ta trở lại với Ngài và tiếp nhận lời Ngài, chúng ta tất cả mới được hiệp nhất với nhau trong một nhiệm thể duy nhất của Chúa Kitô. Lời nói Thiên Chúa là tình yêu, mà trong tiếng Latin là Deus Caritas Est, là tựa đề của thông điệp đầu tiên của tôi, sẽ được công bố vào ngày thứ Tư, 25 tháng Giêng, ngày lễ kính Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại. Tôi vui mừng về việc công bố này trùng với lúc kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Vào ngày kết thúc này, tôi sẽ đến đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để chủ sự giờ kinh chiều, cùng với sự tham dự của những đại diện các giáo hội và cộng đoàn giáo hội khác nhau. Nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh Maria, mẹ của giáo hội, khẩn cầu cùng Chúa cho chúng ta. Tin Armenia. Thêm một nỗ lực hợp nhất công giáo và chính thống giáo. Ủy ban quốc tế nhằm đối thoại giữa công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương sẽ có phiên họp trong tuần này tại Echmiadzin, Armenia. Đức Thượng Phụ Catholicos Karekin đệ nhị, vị lãnh đạo giáo hội Tông đồ Armeni, đứng ra triệu tập phiên họp này. Thành phần tham dự phiên họp gồm hai phái bộ Công giáo và phái bộ các giáo hội chính thống Đông Phương. Mỗi phái bộ có 14 vị đại diện. Các giáo hội chính thống Đông Phương đã tách khỏi giáo hội Công giáo Roma từ thế kỷ thứ năm sau công đồng Chalcedon, gồm các giáo hội chính thống Cop, giáo hội chính thống Armeni, giáo hội chính thống Syria, giáo hội chính thống Ethiopia, Eritrea và Syro-Malanga. Phái bộ Công giáo gồm Công giáo Latin và Công giáo theo nghi lễ Đông Phương. Vị cầm đầu phái đoàn Công giáo là Đức Hồng Y Walter Kaspar, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô. Ủy ban quốc tế này đã được thành lập từ năm 2003 và cho đến nay đã triệu tập được tất cả ba phiên họp. Phiên họp thứ nhất đã diễn ra tại Cairo bên Ai Cập vào năm 2004. Phiên họp thứ hai đã diễn ra tại Roma vào năm 2005. Nghị trình phiên họp lần này của hai phái bộ sẽ bàn đến ba vấn đề sau đây. Thứ nhất, sự kế thừa tác vụ tông đồ của các giám mục. Thứ hai, sự quân bình giữa quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng và tính tập thể của hàng giám mục. Và thứ ba, vai trò của Thượng Hội đồng Giám mục. Sau phiên họp đại kết nói trên từ ngày 31 tháng Giêng đến ngày 4 tháng 2, Đức Hồng Y Walter Kaspar sẽ viếng thăm nước Georgia, là một cộng hòa thuộc Liên bang Nga ngày xưa. Tại đây, Đức Hồng Y sẽ có cuộc gặp gỡ với cộng đồng Công giáo và với Đức Thượng Phụ Ilya đệ nhị của chính thống Georgia.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, giới thiệu tổng quát về thông điệp Thiên Chúa là tình yêu của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngoài ba bài giới thiệu thông điệp Thiên Chúa là tình yêu của ba vị đứng đầu các cơ quan của Tòa Thánh trong buổi họp báo trưa ngày thứ Tư, 25 tháng Giêng vừa qua, trang điện tử chính thức của Vatican có đăng một bài giới thiệu tổng quát về thông điệp này. Một thời sự hôm nay và ngày mai được dành để gửi đến quý vị và các bạn bài giới thiệu tổng quát này, để giúp có cái nhìn tổng quát về thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có tựa đề Thiên Chúa là tình yêu. Hôm nay chúng ta sẽ chú ý đến phần thứ nhất của bài giới thiệu, trình bày nội dung chính của phần thứ nhất của thông điệp, trong đó Đức Thánh Cha giải thích về bản chất của tình yêu, được thể hiện trong những chiều kích khác nhau. Bài giới thiệu bắt đầu như sau. Câu Kinh Thánh được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chọn để bắt đầu thông điệp là câu thứ 16 của chương 4 của thư thứ nhất Thánh Gioan như sau. Thiên Chúa là tình yêu. Ai sống trong tình yêu là sống trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa sống trong người đó. Những lời này nói lên tâm điểm của đức tin Kitô. Trong một thế giới mà trong đó danh thánh của Thiên Chúa đôi khi bị người ta đem ra gắn liền với sự trả thù, hay cả với thù hận và bạo lực, thì sứ điệp Kitô về tình yêu Thiên Chúa là sứ điệp hết sức thời sự. Thông điệp được chia thành hai phần chính. Phần thứ nhất trình bày suy tư thần học và triết học về tình yêu trong những chiều kích khác nhau, như tình yêu theo nghĩa Eros, tức tình yêu phái tính nam nữ, tình yêu theo nghĩa Philia, tức tình yêu giữa các bạn hữu, và tình yêu theo nghĩa Agape, tức tình bác ái. Vừa xác định vài khía cạnh thiết yếu của tình yêu Thiên Chúa đối với con người, và xác định vài khía cạnh thiết yếu của sự liên kết nội tại giữa tình yêu Thiên Chúa và tình yêu con người. Phần thứ hai bàn về việc thực hành cụ thể của mệnh lệnh tình yêu đối với người lân cận. Giờ đây chúng ta hãy tìm hiểu qua phần thứ nhất của thông điệp trình bày suy tư thần học và triết học về tình yêu. Chỉ có một tình yêu duy nhất trong tạo vật và trong lịch sử cứu rỗi. Chúng ta sẽ được nghe những giải thích về sự khác biệt vừa đồng thời là sự hiệp nhất giữa hai hình thức chính của tình yêu. Hình thức Eros, tình yêu phái tính nam nữ, tình yêu nhục dục, và hình thức Agape, tức tình yêu bác ái, tình yêu thần thiên. Bài giới thiệu giải thích cho chúng ta điểm quan trọng này như sau. Từ ngữ tình yêu là một trong những từ được dùng nhiều nhất và cũng bị lạm dụng nhiều nhất trong thế giới ngày nay. Từ ngữ tình yêu có thật nhiều nghĩa. Tuy nhiên, trong nhiều nghĩa của từ tình yêu thì có nổi bật một ý nghĩa mẫu cho tình yêu là tình yêu giữa người nam và người nữ, là tình yêu mà triết học Hy Lạp thời cổ gọi là Eros, mà chúng tôi xin tạm chuyển dịch là tình yêu nam nữ hay tình yêu nhục dục. Trong Kinh Thánh, nhất là trong Tân Ước, quan niệm về tình yêu được đào sâu, và sự đào sâu này cho ta thấy là tình yêu theo nghĩa Eros được thay thế bởi tình yêu theo nghĩa Agape, tình yêu bác ái, để nói lên mẫu tình yêu dâng hiến, tình yêu cho đi. Quan niệm mới này về tình yêu, và đây là sự mới mẻ chính yếu của Kitô giáo, cũng đã thường bị đánh giá cách tiêu cực như là sự chối bỏ tình yêu theo nghĩa Eros, như là một sự chối bỏ thể xác. Tuy đã có những khuynh hướng theo nghĩa tiêu cực như vừa nói, nhưng ý nghĩa của sự đào sâu về tình yêu như vừa nói trên không có gì là tiêu cực cả. Tình yêu theo nghĩa Eros được đấng tạo hóa đặt vào trong bản chất con người, cần nhờ đến những kỷ luật, cần được thanh luyện và cần trưởng thành để không đánh mất phẩm giá nguyên thủy của nó, để không bị hạ thấp xuống thành tình yêu đơn thuần phái tính, để không bị trở thành như món hàng mua bán. Đức tin Kitô đã luôn luôn nhìn con người như một hữu thể, trong đó tinh thần và vật chất hòa lẫn vào nhau, và nhờ đó mà có được nét cao cả mới. Sự thăng hoa của tình yêu Eros được thực hiện khi thể xác và linh hồn con người được tái lập trong sự hòa hợp trọn vẹn. Lúc đó, tình yêu trở thành như là một sự xuất thần. Sự xuất thần này không được hiểu theo nghĩa như là một trạng thái ngây ngất chóng qua, nhưng như là trạng thái thường xuyên thoát ra được khỏi cái tôi đóng kín nơi chính mình, để hướng đến sự giải phóng chính mình qua việc cho đi chính mình, và như thế đến việc gặp lại chính mình, và đến sự khám phá ra Thiên Chúa. Như thế, tình yêu theo nghĩa Eros có thể nâng con người lên đến Thiên Chúa trong sự xuất thần. Cuối cùng, tình yêu theo nghĩa Eros và tình yêu theo nghĩa Agape không bao giờ được tách rời ra khỏi nhau hoàn toàn. Nhưng ngược lại, bao lâu mà cả hai tình yêu này, dù trong những chiều kích khác nhau, có được tương quan quân bình đúng cách với nhau, thì bản chất đích thực của tình yêu càng được thực hiện. Cho dù lúc khởi đầu, tình yêu theo nghĩa Eros có nặng phần ước muốn chiếm hữu, nhưng rồi từ từ trong tương quan với kẻ khác, tình yêu Eros này ít tìm về chính mình hơn, nhưng càng ngày càng mưu tìm hạnh phúc cho người khác hơn, càng ngày càng cho đi chính mình và càng ao ước sống cho kẻ khác. Và như thế, tình yêu theo nghĩa Agape được nhập vào trong tình yêu Eros này và được xác định trong đó. Trong Chúa Giêsu Kitô, đấng là tình yêu Thiên Chúa nhập thể, hai tình yêu Eros và tình yêu Agape, gặp nhau trong hình thức tận căn nhất. Trong cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu trao ban chính mình để nâng dậy và cứu rỗi con người, và như thế Ngài diễn tả tình yêu trong hình thức cao cả nhất. Chúa Giêsu đã bảo đảm cho hành động hiến tế trên thập giá được hiện diện mãi mãi qua việc thiết lập bí tích thánh thể. Trong đó, trong hình bánh và rượu, Chúa trao ban chính mình như là manna mới, có sức kết hiệp chúng ta với Chúa. Nhờ tham dự vào bí tích thánh thể, chúng ta được thu hút vào trong sức mạnh của hành động hiến thân của Chúa. Chúng ta được kết hiệp với Chúa, vừa đồng thời chúng ta được kết hiệp với tất cả mọi anh chị em được Chúa trao ban chính Ngài cho. Và tất cả chúng ta trở thành một thân thể. trong cách thức này, tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với anh chị em được thật sự hòa nhập chung lại. Chính nhờ cuộc gặp gỡ với tình yêu agape của Thiên Chúa như vừa giải thích trên đây, mà mệnh lệnh yêu mến Thiên Chúa và yêu mến con người không còn chỉ là một đòi buộc mà thôi, nhưng là một món quà từ Thiên Chúa. Tình yêu chỉ là một đòi buộc, bởi vì trước đó tình yêu đã được trao ban cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, qua những trình bày trên đây, chúng ta hiểu được cách tổng quát phần thứ nhất của thông điệp đầu tiên của Đức Benedicto thứ 16 có tựa đề Thiên Chúa là tình yêu, trình bày quan niệm Kitô về tình yêu. Ngày mai, một thời sự sẽ nói tiếp phần thứ hai của bài giới thiệu, giải thích cho thấy giáo hội thực hiện tình yêu như thế nào trong những hoạt động của mình. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Chuyện Tử Tế cũng do Mai Hương trình bày.
Trong chuyện tử tế tuần này, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn tâm tình nhân dịp xuân Bính Tuất của bốn vị linh mục Công giáo Việt Nam là Chân Tín, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Hữu Giải và Phan Văn Lợi. Theo truyền thống dân ta, mùa xuân ngày Tết là thời điểm của bình an, hòa giải, đoàn tụ và hy vọng. Thế nhưng, chính trong bao mùa xuân trên đất Việt suốt 60 năm nay, nhiều đồng bào ta đã phải chết trong đau thương uất hận, kéo theo kiếp sống tức tưởi đọa đày của thân nhân họ hàng. Trước hết là mùa xuân Giáp Ngọ 1954. Sau sắc lệnh cải cách ruộng đất do Hồ Chí Minh ban hành ngày 17 tháng 12 năm 1953, cả một trận cuồng phong tàn sát man rợ thổi khắp cả miền Bắc, kéo dài đến mấy năm trời. Những cuộc đấu tố khủng khiếp rùng rợn đã khiến nhánh mai vàng hóa thành đỏ, máu dân lành lay láng thay cho rượu chan hòa mừng xuân. Hàng vạn gia đình tan tác chia ly thay vì êm đềm sum họp. Luân lý cương thường, gia phong lễ nghĩa, lẽ ra được ông bà nhắc lại cho con cháu trước bàn thờ tổ ngày xuân, đã bị đảng thoá mạ và đập tan tành không thương tiếc. Thậm chí nét hương tưởng nhớ người quá cố ngày Tết còn bị cấm thắp lên trên mộ những nạn nhân xấu số của đảng. Sau đó, chính sách cô lập còn hành hạ thân nhân của những kẻ này bằng cách bao vây, xua đuổi, tước đoạt mọi phương tiện cư trú, sinh sống, thậm chí chặn hết mọi nguồn tiếp tế thực phẩm để họ phải chết đói rét nơi bờ bụi. Số nạn nhân này lên tới con số nửa triệu. Như thế, phải hiểu sao những năm tháng đầu trong cái gọi là mùa xuân của nhân loại mà chế độ Cộng sản tự gán cho mình. Tiếp đến là mùa xuân Mậu Thân 1968. Trong lúc toàn dân hai miền tưởng vui hưởng một cái Tết an bình nhờ cuộc khu chiến, thì ngay trong những giờ phút thiêng liêng nhất của dân tộc, nhiều đoàn quân thấm nhiễm cả chủ thuyết Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đã tấn công vào những thành thị thôn làng miền Nam. Tiếng súng chen vào tiếng pháo, rượu nồng hòa với máu tanh, bánh chưng xanh trộn lẫn với thịt người đỏ. Thay cho cuộc sum họp ngày xuân, lắm người bị chính bằng hữu thân thuộc giác ngộ cách mạng, đem ra trước những tòa án nhân dân kết án vội vàng, xử tử nhanh chóng. Hàng ngàn nạn nhân bị dây trói quanh người như những đòn bánh tét mừng đảng mừng xuân, rồi chồng chất lên những bàn thờ kính bát dân đảng, là những hố chôn sống tập thể rợ người khắp thành phố Huế. Thế mà cho đến nay, tại thành phố Huế, nạn nhân Mậu Thân số 1 vẫn còn có con đường mang tên Xuân 68 như Triêu Ngươi. Vẫn còn nhiều lãnh đạo cộng sản luôn mồm gọi cuộc tàn sát dân lành là chiến thắng. Tiếp đến là mùa xuân năm 1975, được đảng vênh váo gọi là mùa xuân đại thắng. Một chiến thắng với hàng trăm ngàn xác chiến binh ở cả hai bên trong nhiều mặt trận. Hàng chục ngàn xác dân thường tại những đại lộ kinh hoàng vùng Tây Nguyên trên đường chạy trốn. Kết thúc cuộc đại tàn sát dân tộc Việt dài lâu, lên tới cả triệu người. Toàn dân Việt Nam tưởng đã đến lúc quên quá khứ chết chóc đau thương, tương tàn huynh đệ, để cùng bắt tay nhau xây dựng mùa xuân mới cho đất nước, trong tinh thần hòa giải hòa hợp. Thế nhưng, chỉ thấy sự thống trị ngạo mạn của kẻ chiến thắng, sự bóc lột các nạn nhân thua trận cho đến cùng kiệt, sự phân biệt lý lịch dành cho nòi giống ngụy quân, ngụy quyền. Việc tống khứ dân thành thị đến các vùng kinh tế mới khỉ ho cò gái. Việc tống giam quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa vào những trại tập trung rừng thiêng nước độc. Hàng trăm ngàn người tiếp tục bỏ mạng trong lao nhọc, đói khổ. Tên thành phố Sài Gòn cũng bị giết chết và thay bằng tên của một kẻ từng là niềm kinh hãi của nửa nước và là nguyên nhân mọi quốc nạn hiện tại của toàn dân tộc. Đúng là đại thắng của xâm lăng, cướp bóc, báo thù, hạ nhục và đày đọa. Mùa đông ảm đạm đen tối tiếp tục bao phủ đất nước ta bằng những chính sách kinh tế xã hội đầy mê muội và gian trá, áp dụng bằng cưỡng bức và bất công, khiến toàn bộ đất nước đứng bên bờ vực thẳm của phá sản. Đúng là đại thắng của lầm lạc, thiển cận, bảo thủ và bạo lực. Hàng mấy triệu người kinh hãi trước thứ mùa xuân nhân loại chưa từng thấy này, đã một sống một chết, bỏ quê bỏ nhà, liều thân liều mạng ra đi. Hơn nửa triệu dân lành Việt Nam, trong số đó, phải bỏ thây dưới lòng biển Nam Hải, làm mồi cho thủy quái, hay tan nát cuộc đời trên vịnh Thái Lan dưới bàn tay hải tặc. Đến mùa xuân 2005, các ngư dân Thanh Hóa đang yên lành giăng lưới, đón nhận món quà của mẹ Trùng Dương đất Việt, thì bị những phát súng của quân bành trướng xâm lược Đại Hán truyền kiếp Bắc Phương hạ gục ngay trên lãnh hải quê hương mình, sau đó còn bị kéo xác về đảo Hải Nam thiêu cháy. Máu của những nạn nhân ấy lai láng biển Đông, tiếng than uất hận của thân nhân họ vang cùng nước Việt và toàn thế giới, khiến cả hoàn cầu đều thổn thức rơi lệ. Thế nhưng, cả chính quyền tự vỗ ngực là của dân, do dân, vì dân. Hàng lãnh đạo tự giới thiệu là đầy tớ của nhân dân vẫn dửng dưng lạnh lùng không ngờ được trước đồng bào ruột thịt xấu số, vẫn nhục nhã khiếp nhược, không tưởng tượng nổi trước các đại ca Bắc Triều, đồng chí lớn xã hội chủ nghĩa, vẫn nâng ly chúc tụng bốc thơm cho cái gọi là tình hữu nghị Hoa Việt. Cũng mùa xuân 2005, hàng trăm ngàn thuyền nhân Việt Nam đã bỏ mạng trên biển cả, bỗng mỉm cười nơi chính suối vì đồng bào hải ngoại đã dựng lên cho họ bia tưởng niệm ở đảo Pi Đông thuộc Mã Lai Á và đảo Ga Lăng thuộc Indonesia. Khốn thay, bất chấp đạo lý con người, tình tự dân tộc, lối hành xử nghĩa tận nghĩa tử, cái nhà nước thường lên gân kêu gọi hòa giải hòa hợp, xóa bỏ quá khứ. Chỉ sau đó 3 tháng đã áp lực 2 chính phủ phá hủy các đài tưởng niệm, bởi quyết tâm xóa sạch dấu vết tội ác mình và truy bức đồng bào mình cho đến tận cõi âm. Các oan hồn thuyền nhân lại phải chết thêm một lần nữa. Thật chưa từng thấy trong lịch sử loài người. Nói cho đúng, kể từ năm 1945 cho đến nay, dân tộc Việt Nam chúng ta chưa bao giờ có mùa xuân cả. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhờ sự lãnh đạo, tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản, đất nước đến nay vẫn không thoát khỏi danh sách những quốc gia nghèo đói số 1 thế giới, vẫn ì ạch với bình quân thu nhập đầu người dưới 1 Mỹ kim một ngày, vẫn luôn đứng vào bảng vàng những nước tham nhũng bóc lột khủng khiếp nhất, phá thai, tử hình nhiều vụ nhất, gây tai nạn giao thông chết người đông đảo nhất, ngăn chặn tự do thông tin ngôn luận ghê gớm nhất, tạo bằng mua giá giả lan tràn nhất, giáo dục dân trí tồi tệ nhất, đàn áp tôn giáo khốc liệt nhất, cướp đất cướp nhà nhân dân tàn bạo nhất, bỏ rơi kiều bào lao động tàn nhẫn nhất, xuất khẩu nô lệ lao công và nô lệ tình dục khét tiếng nhất. Dưới bàn tay sắt của đảng độc tài toàn trị, làm sao dân Việt được sống trong bình an, hòa hợp và hy vọng như mơ ước trong ngày Tết? Mọi nơi, mọi lúc, bất cứ dân thường nào cũng có thể bị làm khó dễ hay giam nhốt để chính quyền địa phương mặc cả, tống tiền gia đình. Bất cứ nhà tranh đấu dân chủ hay tôn giáo nào cũng có thể bị quấy nhiễu hay tống ngục để chính quyền trung ương mặc cả vòi tiền quốc tế. Sau khi kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử độc đảng vào năm 2007 sắp tới, bốn vị linh mục Công giáo đã kết thúc bức tâm thư đầu xuân Bính Tuất như sau. Đấy là bấy nhiêu tâm sự đầu xuân chúng tôi xin kính gửi đến toàn thể đồng bào. Bao nhiêu lời lẽ ngày Tết vui tươi và phấn khởi đáng ra lẽ thường chúng ta phải dành để chúc mừng, mong ước cho nhau. Nhưng tiếc là chúng tôi chưa thể ngỏ lời trọn vẹn tận đáy lòng được. Nguyện xin Thiên Chúa là chủ tể càn khôn, nguồn xuân bất tận, ban xuống nhiều hồng ân cho toàn thể đồng bào trong năm mới Bính Tuất.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chị Madeleine và huynh đoàn tiểu muội Chúa Giêsu. Thế chiến thứ hai chấm dứt. Năm 1945, huynh đoàn có khoảng 20 tiểu muội. Vào tháng 10 năm đó, 6 chị em trở lại Algeria. Chị Madeleine ghi lại trong tập nhật ký như sau. Ngay ngày hôm sau, khi chúng tôi tới nơi, như thể chúng tôi chưa bao giờ rời đây. Các người bạn cũ đến gõ cửa nhà chúng tôi như thường lệ. Họ chỉ có phần cao lớn hơn hoặc già dặn hơn đôi chút. Họ bồng đến cho chúng tôi xem những đứa con mới sinh sau này của họ, vì chúng tôi chưa biết chúng. Không bao lâu sau đó, tình bạn giữa họ và chúng tôi được thắt lại như trước. Ngôi nhà của chúng tôi không những đã được họ gìn giữ trông coi, nhưng còn có phần rộng lớn hơn, vì công việc xây cất vẫn không ngừng tiến hành. Nhờ vào lòng trung tín rất đáng ngưỡng mộ của toán thợ người Ả Rập và cũng là bạn của chúng tôi. Tự họ đã canh giữ ngôi nhà, chăm sóc vườn rau và vườn cây chà là thay thế chúng tôi. Cuộc sống bắt đầu trở lại với nhóm các chị em trẻ đang nóng lòng chờ đợi giai đoạn này để thực hiện lý tưởng đã được đề ra. Chị Madeleine sẽ từ từ xác định lý tưởng này trên một vài trang giấy và sẽ gửi đến tất cả các chị em nào muốn theo gót anh sạc lời Chúa Giêsu. Trong tập sách nhỏ được mệnh danh là Tập Xanh, có chứa đựng tất cả những huấn dụ của anh sạc là mà chị đã thu góp lại chung quanh các điểm như tận hiến đời mình cho anh chị em Hồi giáo, yêu thương những kẻ bé mọn, ao ước sống khó nghèo và tìm kiếm chỗ chót, vân phục giáo hội, yêu mến thánh thể và thánh tâm. Thêm vào các đặc điểm trên, chị còn trình bày các trực giác của riêng mình và gọi đây là di chúc của chị, là tư tưởng quý báu của cả đời chị. Các trực giác đó là sống xen kẽ giữa lòng đại chúng như men trong bột. Nếu chị muốn triệt để dâng hiến đời mình, thì đừng làm gì khác hơn là theo mẫu gương duy nhất Chúa Giêsu trong phúc âm, đứng đã chỉ muốn làm một người thợ nghèo, mất hút giữa lòng đại chúng để làm men thánh trong bột nhân loại.
Trước khi sống đời tu sĩ, chị hãy sống các giá trị nhân bản và đời sống Kitô. Chị càng sống trọn vẹn và tuyệt hảo các giá trị nhân bản bao nhiêu, chị càng là tu sĩ bấy nhiêu. Các bài viết này đã làm chấn động dư luận thời đó. Nếu tôi dám mạnh dạn nói với chị điều này, cho dù đây là một quan niệm mới và có phần táo bạo về đời tu trì tận hiến, là vì tôi đang có trước mắt hình ảnh Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm người. Ở giữa thế gian, Ngài chỉ là một người như bao nhiêu người khác, và Ngài vui sống thân phận làm người của mình. Ngài không ngần ngại che giấu tước vị Thiên Chúa của mình, để mặc lấy bản tính nhân loại và để siêu thăng bản tính đó. Trích tư tưởng của chị Madeleine trong tập xanh. Chính nhờ chiêm ngắm Chúa Giêsu mà chị Madeleine đã có một cái nhìn đầy kính trọng đối với mọi người. Cũng trong thời gian này, chị được phép liên lạc trở lại với cha vua Dôm. Đức Phủ Doãn Tông Tòa tại sa mạc Sahara trước đó đã yêu cầu hai hội dòng nên phát triển theo đường hướng riêng. Kể từ đây, chị Madeleine có thể xin cha vua Dôm làm linh hướng cho mình và giúp huấn luyện các tiểu muội. Cha sẽ mãi mãi là người hướng dẫn và nâng đỡ chị trong việc thực hiện thánh ý Chúa. Chị không ngừng trao đổi với cha qua thư từ, trong đó chị thổ lộ tất cả chiều sâu và sức mạnh của trực giác cũng như đời sống nội tâm của mình. Chị đã ghi lại trong bức thư đề ngày 3 tháng 10 năm 1945 như sau. Con không còn nghĩ đến những khốn cùng, những thiếu sót của con nữa. Chúa đã cho con hiểu rằng, trong công trình này, chính Ngài làm mọi sự, và con không làm gì cả. Do đó mà các khốn cùng và thiếu sót của con không thể phá hủy công trình của Ngài. Con chỉ có đủ sức cho bây giờ mà thôi, nhưng có Chúa Giêsu đang hiện diện đây. Và nơi thơ đề ngày 24 tháng 8 năm 1947, chị Madeleine đã viết như sau. Đời sống chiêm niệm là đời sống thân mật trong tình bạn với Chúa Giêsu, là đời sống nội tâm sâu xa, nơi con người tiếp xúc trực tiếp với chính Thiên Chúa. Phải chăng chính vì tình bạn với Chúa Giêsu càng đậm đà bao nhiêu, ta càng khao khát mang Ngài đến giữa quần chúng bấy nhiêu? Và chẳng phải vì đã nhận thức được tất cả những nhu cầu của đám đông ấy, mà ta lại càng cảm thấy khát khao được tràn đầy Chúa Giêsu sao? Trong thư đề ngày 21 tháng 10 năm 1947, chị Madeleine đã viết như sau. Thưa cha, con mơ ước một tình yêu mà con chưa bao giờ được thấy giải thích trong sách vở, và nhất là con chưa bao giờ nghe ai khuyên bảo các nữ tu. Một tình yêu vừa siêu nhiên, vừa đậm đà nhân ái. Và nơi thơ đề ngày 20 tháng 7 năm 1949, chị Madeleine đã viết như sau. Chúng ta phải xây cất cái mới lạ. Cái mới lạ nhưng lại là cái đã có trước kia, là Kitô giáo đích thực mà các môn đệ đầu tiên của Chúa Kitô đã sống. Chúng ta cần đọc lại phúc âm từng chữ một. Một nhà huấn luyện được mở tại En Abiot bên cạnh các tiểu đệ. Trong những năm 1946-1947, lần đầu tiên chị Madeleine lưu lại với các chị em, và trong thời gian này chị cảm nghiệm được nhiều ơn rất đặc biệt. Cường độ các ơn này được thoáng thấy qua các trang bút ký riêng của chị. Nơi thơ gửi cho cha Voyom tháng 11 năm 1946, chị đã viết như sau. Khi mình được sống với người mà mình say sưa yêu mến, nhưng người đó lại đang đau khổ, thì làm sao mình không van xin để cùng chịu đau khổ với người mình yêu được? Sự kết hợp với Chúa Giêsu khổ nạn sẽ mãi mãi là nguồn suối mát giúp chị suốt đời kiên định trong tình yêu, và củng cố ơn gọi chia sẻ khó nhọc với Chúa Giêsu cứu thế. Đây cũng là đặc điểm của các huynh đoàn sau này. Năm 1946, huynh đoàn Hoàng Vũ. ngày 26 tháng 7 năm 1946, huynh đoàn tiến đến một khúc rẽ quan trọng. Trong một dịp hành hương tại Saint Paul, nơi mà anh Sạc là xưa kia rất quý chuộng, chị Madeleine cảm nhận được sắc tính là huynh đoàn phải lan rộng trên khắp thế giới để trở thành huynh đoàn hoàng vũ. Vì cho đến lúc đó, huynh đoàn chỉ được dành cho Hồi giáo mà thôi. Liên quan đến ngày này, chị Madeleine đã ghi lại trong sổ tay như sau. Lạy Chúa Giêsu, giữa ánh sáng ban ngày, Chúa đã dẫn con đi trong ánh sáng tình yêu phổ quát của Chúa. Và trong ánh sáng đó, trái tim nghèo hèn của con hình như bị xé phanh ra để đón nhận tất cả mọi người, không trừ một ai. Lạy Chúa Giêsu, con đặt tay con trong tay Chúa, rồi con bước đi theo Chúa cho đến tận cùng thế giới. Trích bút ký của chị Madeleine, ngày 26 tháng 7 năm 1946. Và sau đó, ngày 8 tháng 9 năm 1946, chị viết cho tất cả mọi chị em như sau. Tôi xin báo cho các chị biết một điều vừa nảy sinh trong tôi, và tôi đã phải trả giá rất đắt. Đó là huynh đoàn được mở rộng cho toàn thế giới. Để chắc chắn điều này do ý Chúa muốn, tôi đã đợi có được sự phê chuẩn của những người đại diện Ngài. Và cha Voyom là người cuối cùng vừa chuẩn y việc khai sinh đó. Tôi đã trải qua nhiều đau khổ vì bị giằng co tứ phía. Nhưng bây giờ tôi có thể nói với các chị hãy vui mừng lên, vì sẽ có những tiểu muội xuất thân từ bốn phương trời trên khắp thế giới, từ Phi Châu cho đến các nước như Trung Hoa, Ấn Độ, Nga. Các chị hãy mở rộng tâm lòng để yêu thương. Nhưng Hồi giáo là đứa con đầu lòng của tôi, và tôi đã tận hiến cho đứa con này cả cuộc đời tôi. Chúng ta sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Quý vị, thưa các bạn, trong ba lời khấn của đời thánh hiến, có lẽ vâng lời là lời khấn thường hay bị vấp phạm hơn cả, bởi vì nó thường xuyên xung khắc với ý riêng, tính kiêu căng tự ái, cậy dựa vào các khả năng tài khéo và trí phán đoán thiên tư của chúng ta. Chính vì thế nên khi bị cám dỗ bất tuân phục, chúng ta phải nhìn vào gương sống của Chúa Giêsu Kitô, người là Thiên Chúa có toàn quyền trên trời dưới đất. Thế mà người đã vâng phục thế nào, vâng lời những ai, vâng trong những gì, vâng bao lâu? Chúa Giêsu đã vâng phục trong những điều to tát và cả trong những điều nhỏ mọn. Vâng phục trong những cái ngược lại sở thích và tính tự nhiên nhất. Vâng cho đến chết trần truồng nhục nhã trên thập giá. Ngài đã vâng phục Thiên Chúa Cha để vâng phục mẹ Maria và cha Thánh Giuse. Vâng phục cả những người có quyền hành nhưng hung dữ, vâng phục cả những quân lính hèn hạ. Ngài đã vâng lời một cách mau mắn, cặn kẽ, thi hành trọn vẹn mọi điều đã chép về Ngài. Chúng ta cũng hãy suy gẫm gương vâng phục của mẹ Maria và cha Thánh Giuse trong đời sống đơn nghèo tại Nazareth, cũng như sự phục tùng đầy đau thương trên núi Canvê đẫm máu khi mẹ đứng bên cây thánh giá. rồi hãy cầu nguyện tha thiết để có sức mạnh mà uốn nắn lòng cứng cỏi của chúng ta xuống, tùng phục các bề trên và những vị đại diện Ngài vì yêu mến đấng quân vương của lòng chúng ta. Chúa Giêsu Kitô, đấng quân vương toàn năng cực thánh vĩnh cửu của chúng ta, dẫu là con Thiên Chúa, người đã phải đau khổ dãi dầu mà học hỏi cho biết vâng phục. Để vâng lời Thiên Chúa Cha hoàn thành công cuộc cứu rỗi loài người, Chúa Giêsu đã phải chịu biết bao đau khổ dữ dằn, cực nhọc nơi thân xác và biết bao cay đắng tủi nhục ê chề trong tâm hồn và trong danh dự. Phần chúng ta vâng lời chọn hảo trong việc chu toàn nhiệm vụ một bạn tình, một hiền thê Chúa Kitô, có nghĩa là cố gắng chú tâm, trung thành thực thi chọn hảo ba lời khấn, hiến pháp và tục lệ, trung thành thực thi sứ mệnh thừa sai trong việc chu toàn mọi thánh ý Chúa. Chúng ta phải sẵn sàng chịu đựng mọi đau khổ, tủi nhục, oan uổng, thua thiệt và chịu trách mắng, sửa dạy, lép vế. Nhưng chúng ta đừng ngạc nhiên. Hãy xin Chúa Giêsu, đấng đã chịu đau khổ để học cho biết vâng lời, giúp chúng ta cũng vui lòng quảng đại đón chịu tất cả những cái ấy để thực thi đức vâng lời thánh thiện và để thực hiện hoàn hảo hơn lễ vượt qua của chúng ta trong Chúa Giêsu là chết đi để sống lại. Mỗi một lần chết đi một chút là sống lại một chút. Cho tới khi con người tự nhiên của chúng ta chết đi trọn vẹn, thì chúng ta sẽ được phục sinh hoàn toàn. Phải là người sống đời thánh hiến, muốn đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu trong đức vâng lời, bạn hãy vâng phục tận đáy lòng, vâng phục cho đến chết, dù có phải đau khổ đến tột độ. Như Chúa Giêsu, đấng đã phải chịu đau khổ để học cho biết vâng lời, bạn hãy sẵn sàng chịu đau khổ để thực thi đức vâng lời chọn hảo đối với thánh ý Chúa, với hiến pháp dòng và với các vị có trách nhiệm đối với bạn. Để được như thế, cần phải kiên bền cầu nguyện, xin Chúa ban cho bạn có một tâm hồn khiêm tốn, bé nhỏ, và hãy cố gắng sáng tạo cho mình có được một tâm hồn bé nhỏ, khiêm tốn, chân thành, kính yêu vâng phục các vị có trách nhiệm đối với bạn. Đừng dễ dàng để cho tâm trí, lời nói, thái độ và cử chỉ, hành động có những gì gọi được là đối chọi, hạch sách, chê bai, chống cự, bắt bẻ hoặc phê phán vặt vãnh đối với các vị. Nếu bạn không cẩn thận để vượt qua những cái nhỏ mọn không đáng kể ấy, thần dữ sẽ gom góp lại và khiến cho trong tận đáy lòng bạn nổi lên một sự bất phục tùng đáng kể đối với các vị và sẽ rất khó mà hồi phục. Vì thế bạn hãy bỏ qua những gì khó chịu lặt vặt, những gì hữu ích cho các vị, cho anh chị em cùng dòng hay cho ích chung, bạn hãy đối thoại một cách bình tĩnh, khiêm tốn và khách quan. Đừng để cho lòng tự ái, ý riêng, tính ghen tương thấp kém, lòng ích kỷ hẹp hòi điều khiển. Nhất là hãy đón nhận ý kiến và những lời chỉ dạy cặn kẽ, tỉ mỉ, cụ thể của các bề trên một cách đơn sơ như con trẻ. Đừng tự bào chữa cho mình trong tâm trí hay nơi một bề trên khác, để rồi chẳng nhận ra lỗi lầm của bạn, mà ngược lại chỉ vạch thêm ra khuyết điểm của bề trên và đi đến chỗ bất phục tùng. Làm như thế là bạn mắc mưu thần dữ đó. Đối với các vị có trách nhiệm, cũng là người có các hạn hẹp, thiếu sót và khuyết điểm, bạn cũng cần phải có sự thông cảm, khoan dung, cũng như và còn hơn nữa đối với các anh chị em dưới quyền bạn. Hãy khêu ngọn đèn đức tin cháy to lên. Hãy để đèn ấy soi chiếu và hướng đưa tâm tình và thái độ của bạn đối với các bề trên, thì bạn mới có thể kính yêu, mến thương, vâng phục Chúa trong các vị được. Khi tự nguyện tuyên ba lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời để thuộc hẳn về một hội dòng, nhất là một hội dòng nhận Đức Maria là mẹ bề trên, và đặc biệt khi chấp nhận sống linh đạo ấu thơ, thì bạn tự ý lệ thuộc vào Thiên Chúa trong sự lệ thuộc hẳn vào mẹ Maria, bằng việc cố sức trở nên một Giêsu ấu thơ trên lòng mẹ. Lời khấn vâng lời khi đó trở thành xiềng vàng xích ngọc trói buộc bạn với thánh ý Chúa trong sự trọn vẹn lệ thuộc mẹ Maria. Nó trở thành bức màn yêu thương, trong đó bạn phải che giấu mình để không còn tí gì là ý riêng, xét đoán, lựa chọn, tự do nữa, mà chỉ còn thánh ý Chúa được tỏ lộ ra đặc biệt qua ý muốn của các vị có trách nhiệm. Trong lăng kính của linh đạo trái tim yêu, lời khấn vâng lời khiến cho bạn trở thành một Giê-xu, con nhỏ của mẹ Maria. Con trẻ thì không còn ý muốn riêng nữa, ý muốn của nó đã tan chìm trong ý muốn của cha mẹ. Thân phận nó hoàn toàn ở trong tay cha mẹ muốn làm sao nó thì làm. Vì thế bạn hãy quảng đại, hy sinh, khước từ việc làm theo ý riêng, việc xếp đặt hoạt động theo thị hiếu và quan điểm riêng. Hãy thực sự đem tất cả khả năng hành động thiêng liêng và thể lý của mình để vâng nghe tiếng Chúa phán dạy qua các vị có trách nhiệm, là những đấng có quyền dạy bảo, hướng dẫn và trau luyện tình yêu và ơn thánh mà Thiên Chúa đã trao đặt nơi bạn. Làm sao để mỗi ngày nguồn tình yêu và ơn thánh ấy có thể vươn lên rất cao và được phong phú thiêng liêng sung mãn hơn? Bạn hãy luôn có trước mắt gương vâng lời của Chúa Giê-xu, của mẹ Maria và cha thánh Giuse, để quyết tâm trở nên một con trẻ thật dễ yêu bằng sự chăm chỉ vâng lời cách mau lẹ và cặn kẽ với rất nhiều tình yêu hiếu thảo. Khi gặp khó khăn trong đức vâng lời, hãy biết lăn xả vào biển tình thương yêu vô cùng dịu ngọt và thanh trong mát rượi của mẹ Maria vô nhiễm, mà tận hưởng những yêu chiều mẹ dành cho bạn, và nhất là để nghe những lời mẹ nhắn nhủ. Phải, mẹ Maria mong muốn gieo vào lòng những người sống đời thánh hiến một lòng kính yêu hiếu thảo, vâng phục các bề trên một cách trọn lành thánh thiện. Bạn đang sống trong một thế giới mà thần dữ và tay sai tìm mọi cách để chống lại và lật đổ quyền bính. Trong thế giới đó, người ta chỉ vâng lời một cách miễn cưỡng vì sợ hãi, bên ngoài thì vui vẻ, nhưng trong lòng thì hận thù, ghen ghét, mưu phản. Chính vì thế mẹ Maria muốn bạn hãy tôn kính suy phục quyền tối thượng của Thiên Chúa tận đáy tâm lòng, đi ngược lại chiều hướng bất tuân trầm trọng đó của thời đại ngày nay. Và trong một dòng tu, Thiên Chúa muốn đặt để và đồng hóa quyền bính và lòng yêu thương của Ngài nơi bản thân của các bề trên hợp pháp. Ngài muốn thấy bạn lệ thuộc Ngài, vâng phục và yêu mến Ngài nơi các bề trên là hiện thân của Ngài. Đó cũng là lý do giải thích tại sao Chúa Giêsu Kitô đã đặt để mọi quyền bính của Ngài đối với giáo hội, nơi Thánh Phêrô và các vị kế nghiệp. Con hãy chăm sóc trên con, trên mẹ của Thầy. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì người ấy được tha, các con cầm buộc ai thì người ấy bị cầm buộc. Ngài muốn rằng những con chiên nào đơn thành, khiêm tốn tận tình, yêu kính vâng phục những vị đại diện Ngài thì mới được sống dồi dào và được Ngài yêu thương cất nhắc vào trong chốn trường sinh vĩnh phúc bất diệt. Còn những con chiên nào sống ngoài quyền của các vị hoặc chống lại các vị thì như chống lại chính Chúa và chúng sẽ bị loại trừ vĩnh viễn. Quyền bính tối thượng này lại được các đấng kế nghiệp Thánh Phêrô, đại diện Chúa Giêsu, chia sẻ cho các bề trên chính thức của bạn. Và Thiên Chúa nhân từ chỉ muốn nhìn thấy và yêu thương bạn trong quyền bính ấy. Vì thế, hãy nhìn nhận Thiên Chúa trong các bề trên, nhìn nhận lòng Ngài thương xót, tha thứ và hằng muốn tuôn đổ tràn ơn xuống trong các bề trên, để nhờ đó Ngài sẽ giáo huấn các con cái Ngài, thánh hóa họ, cải tạo đời sống họ và giúp họ mau tiến lên trên đường thánh thiện và đi tới đỉnh trọn lành. Mẹ Maria mong ước rằng từ nay trên bàn thờ hiến tế của tâm hồn và thân xác bạn, ngọn lửa tình không bao giờ tắt nhưng luôn luôn âm ỉ cháy sáng và càng lúc càng bốc cháy mạnh hơn, nóng nảy hơn để liên lỉ thiêu đốt lễ vật tự nguyện của chính bạn. Nhờ đó, hương yêu thơm ngát của bạn hằng hướng thẳng về ngai tòa đấng cửu trùng. Ngọn lửa tình ấy, tức là tình yêu xin vâng liên lỉ để hoàn toàn lệ thuộc vào thánh ý yêu thương nhiệm màu của Thiên Chúa, được biểu lộ qua đời sống dòng và qua ý các bề trên của bạn. Cha Thánh Giuse cũng mong ước rằng bạn luôn sống đúng lễ tận hiến của bạn như ba tâm hồn thánh tại Nazareth để giống hệt chiên con thánh và được vào số những tâm hồn bé nhỏ theo chiên con, mọi nơi, trong triều đình Thiên Quốc.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Đời con đây kể từ nay đã thuộc về Chúa, còn gì vui hơn khi được ơn hiến trao thân mình, thập giá đường tình, đường hy sinh, dâng hiến đời con, sống chết lo chi trong tay Ngài, cuộc sống ngày mai. Lòng đầy hân hoan con ca vang cũng hát tin yêu, cuộc đời huyền siêu trong tay Ngài, tình con không thiếu. Dù đời bao nhiêu muôn gian khó, có Chúa cùng con, ước đau vẹn tròn tình vẫn còn danh thắm muôn đời.
Trong ngày cuối cùng hôm nay của năm cũ, trước khi bước vào năm mới với Tết dân tộc Việt Nam, chúng ta hãy nhớ lại lời của Chúa Giêsu cho các môn đệ: Thầy ban cho chúng con một điều răn mới, là chúng con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương chúng con thế nào, thì chúng con cũng hãy yêu thương nhau như vậy. Chính nhờ dấu tình yêu thương này mà mọi người nhận biết chúng con là môn đệ Thầy. Anh chị em xung quanh nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa khi chúng ta sống yêu thương phục vụ nhau như Chúa đã yêu thương và làm gương trước cho chúng ta. Vào khởi đầu sứ mạng rao giảng, Chúa Giêsu nhắc đến giới răn yêu thương, nhưng trong một công thức theo truyền thống cựu ước: yêu thương Thiên Chúa hết lòng, hết sức và yêu thương anh chị em như chính mình. Mình yêu thương chính mình như thế nào thì cũng phải yêu thương anh chị em trong mức độ bằng như vậy. Công thức này có thể bị hiểu lầm, bị giải thích sai lạc theo một viễn tượng khác, viễn tượng ích kỷ, quy hướng về mình, lấy tình thương đối với bản thân làm mẫu mực cho tình thương đối với anh chị em xung quanh. Chính vì thế mà sau thời gian dài sống với các môn đệ, nêu gương yêu thương phục vụ họ, và nhất là vào giây phút sắp thực hiện hành động yêu thương cuối cùng cho con người, là hy sinh chính mình trên thập giá, không ai có tình thương cao cả hơn tình thương của kẻ hiến mạng sống mình cho người mình thương. Chúa Giêsu đã tha thiết nhắc lại cho các tông đồ trong bữa tiệc ly giới răn yêu thương, và nhấn mạnh thêm rằng yêu thương như Chúa đã yêu thương. Như Thầy yêu thương chúng con thế nào thì chúng con cũng phải yêu thương nhau như vậy. Từ tình yêu thương anh chị em như chính mình, Chúa Giêsu đã mời gọi các đồ đệ tiến đến mức độ trọn lành của tình thương, là yêu thương anh chị em như chính Chúa đã yêu thương. Chúng con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương chúng con. Tình bác ái Kitô không phải là tình thương nhân bản bình thường, nhưng là tình thương thần thiên, tình thương chia sẻ từ tình thương của Thiên Chúa, như Thầy đã yêu thương chúng con. Người Kitô được hòa nhập vào trong dòng tình thương thần thiên của Thiên Chúa, yêu thương anh chị em với tình thương của Thiên Chúa, như Thiên Chúa yêu thương. Trong giây phút kết thúc năm cũ, bắt đầu năm mới, chúng ta hãy xét mình xem tại sao mình là người Công giáo, tại sao mình là đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô. Mình đã sống yêu thương như thế nào, đã chia sẻ tình yêu của Chúa để phân phát cho anh chị em như thế nào? Lạy Chúa, xin thương ban cho con tim của Chúa,
ban cho con tình thương của Chúa, để con biết yêu thương như Chúa đã yêu thương. Amen.
Cuộc đời con đây kết từ nay, kết giao hẹn ước, một lòng chung chính cả đời ôm ấp một mối tình. Tình Chúa tình người đầy xinh tươi như những nụ hoa, những khúc hoan ca vui tràn hòa đượm thắm tình cha. Lòng đầy hân hoan con ca vang cũng hát tin yêu, cuộc đời huyền diệu trong tay Ngài, tình con không yêu. Dù đời bao nhiêu con gian khó, có Chúa cùng con, ước ao vẹn tròn tình vẫn còn xanh thắm muôn đời. Lòng đầy hân hoan con ca vang cũng hát tin yêu, cuộc đời huyền diệu trong tay Ngài, tình con không thiếu. Dù đời bao nhiêu muôn gian khó, có Chúa cùng con, ước giao vẹn tròn tình vẫn còn xanh thắm muôn đời. Dù đời
chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off.